nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Quý bạn thính giả thân mến, trong kinh cầu Đức Bà sau các tước hiệu nữ vương các thánh thiên thần, các thánh tổ tông, các thánh tiên tri, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo và các thánh tuyên tín là tước hiệu nữ vương các thánh đồng trinh. Đức Maria là trinh nữ thành Nazareth. Thánh sử Luca viết trong trình thuật truyền tin, bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilea gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa tôn nương Maria, xin đừng sợ, vì tôn nương đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây tôn nương sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và nước của người sẽ vô cùng tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với tôn nương tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được." Bấy giờ Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Việc trinh nữ Maria thụ thai và sinh con là công trình của Chúa Thánh Thần, chứ không có sự can thiệp của người nam, ở đây là Thánh Giuse. Mặc dù theo tập tục Do Thái, Đức Maria đã được đính hôn với Giuse thuộc dòng dõi vua David. Thánh sử Matthew trình thuật điều này như sau: "Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: "Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta." Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Đức Maria đã sống đồng trinh suốt đời, mẹ đồng trinh trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con. Trong lịch sử giáo hội đã có nhiều người nam nữ noi gương mẹ lựa chọn cuộc sống đồng trinh, không lập gia đình để tận hiến cuộc đời phục vụ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Đó là những người mà Chúa Giêsu gọi là tự ý không kết hôn vì nước trời, tức những người tự ý lựa chọn sống độc thân khiết tịnh trong đời thánh hiến như linh mục, tu sĩ và giáo dân tận hiến giữa đời. Chương 14 sách Khải Huyền nói về họ như sau: "Tôi thấy kìa con chiên đứng trên núi Sion, cùng với con chiên có 144.000 người mang danh của con chiên và của cha con chiên ghi trên trán. Và tôi nghe thấy tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn. Tiếng tôi nghe thấy tựa hồ tiếng những nhạc sĩ vừa gảy đàn vừa hát. Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn con vật và các vị kỳ mục. Không ai có thể học được bài ca này ngoài 144.000 người ấy, là những người đã được chuộc về từ mặt đất. Những người ấy đã không ra ô uế bởi phụ nữ vì họ còn tân. Con chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và con chiên. Văn bản này diễn tả niềm vui đồng trinh của tất cả những người nam nữ trung thành với Thiên Chúa, luôn luôn theo chiên con là Chúa Kitô và sống kết hiệp với người bởi tình yêu hôn nhân. Bản khắc của anh em nhà Clauber chỉ khắc hình các trinh nữ. Những người sống đời đồng trinh noi gương mẹ Maria và gương sống của chính Chúa Giêsu. Đó là lý do tại sao chúng ta khẩn cầu mẹ Maria với tước hiệu nữ vương các thánh nam nữ đồng trinh. Mẹ Maria chính là sự đồng trinh được nhân cách hóa, là mẫu gương toàn hảo của sự đồng trinh. Có 7 kinh cầu khác cử hành và cao rao sự đồng trinh của mẹ. Tên gọi trinh nữ nòng cốt đối với mẹ Maria. Nếu chính sự nhập thể của ngôi lời là kết quả của sự đồng trinh này và sự đồng trinh của mẹ là bằng chứng thiên tính của ngôi lời, thì tới lượt mình, mẹ đã được chức làm mẹ Thiên Chúa cho trở nên cao quý. Vì thế chúng ta khẩn cầu mẹ là nữ vương các thánh đồng trinh. Regina Sanctorum Omnium, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Để chuẩn bị cho Đức Maria trở thành thân mẫu ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa Cha đã ban cho Đức Maria nhiều ơn thánh cân xứng với vai trò là mẹ đấng cứu thế. Chính vì vậy, khi được sai đến truyền tin cho trinh nữ thành Nazareth, sứ thần Gabriel mới chào Đức Maria với lời lạ lùng này: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương." Trong số 56 hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, Công đồng Trung Vatican II khẳng định Đức Maria là người nữ hợp tác với Thiên Chúa cho sự sống, vì mẹ đem đến cho thế giới chính nguồn sống cải tạo mọi sự, nên mẹ đã được Thiên Chúa ban cho nhiều ơn xứng với một vai trò như thế. Do đó, không có gì lạ khi các thánh giáo phụ đã thường ca tụng mẹ Thiên Chúa là đấng toàn thánh, không vương nhiễm một tội nào, như một thụ tạo mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành. Mẹ là đấng tràn đầy thánh thiện, có một không hai, ngay từ lúc mới được thụ thai. Vì là mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cao vượt trên tất cả các thánh, trong trật tự ân sủng và trong trật tự vinh quang. Đây là ý nghĩa các bức tranh và các bức khảm đa màu diễn tả cảnh Chúa Giêsu Kitô đội triều thiên cho thân mẫu giữa triều thần thiên quốc, trong hàng ngàn các vương cung thánh đường và các nhà thờ đó đây trên toàn thế giới. Điển hình nhất là bức khảm đa màu Chúa Giêsu đội triều thiên vinh quang cho Đức Mẹ trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma, do ông Jacopo Toriti làm năm 1295. Đây là một trong các bức khảm đa màu mosaic nổi tiếng nhất tại Roma. Ngoài ra, tất cả các thánh đều đã nên thánh và sống đẹp lòng Thiên Chúa, có được các công nghiệp nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ là Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô, là cửa thiên đàng, là gương nhân đức, là đấng làm cho vui mừng. Cũng chính nhờ mẹ mà các thánh được vinh quang. Thật thế, Đức Maria là nữ vương mẹ nước trời. Và giờ đây chúng ta hiểu lý do tại sao chúng ta lại khẩn cầu mẹ Maria là nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ. Chúng ta có thể gán cho vương quyền của mẹ thị kiến liên quan tới vinh quang tương lai của kinh thành của Thiên Chúa mà ngôn sứ Micha đã tưởng tượng cho dân Israel như sau. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, nước nước dập dìu đưa nhau tới. Vì Đức Trinh Nữ Maria là đền thờ của Chúa, là sao mai rạng ngời, được coi như mặt trăng giữa các vì sao nhỏ và rải sáng trên tất cả.